Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bầu khí vui tươi, nhộn nhịp, tưng bừng của mùa xuân đang dần dần khép lại. Ngày mai chúng ta đã bắt đầu đi làm, các cơ quan, hãng xưởng, văn phòng đã bắt đầu mở cửa để khởi đầu một năm mới. Và lời Chúa cũng mời gọi chúng ta trở về với cuộc sống đời thường. Đó là lời Chúa hôm nay muốn nhắc lại cho chúng ta trở về với thực tại. Trong cuộc sống này, chúng ta luôn luôn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách. Cuộc sống này là nơi có nhiều niềm vui, nhưng mà cũng có nhiều chân chuyên phức tạp. Cuộc sống này có nhiều điều thành công, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy có nhiều khó khăn và thử thách. Đức Giê-xu đã chịu cám dỗ trong hoang địa, và chúng ta bước vào mùa chay thánh, chúng ta bước vào một năm mới, một năm lao động, một năm làm việc, một năm của cuộc sống. Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta ý thức được sự nghiệt ngã của đời thường để chúng ta cố gắng vươn lên. Điều vươn lên ấy chúng ta gọi là một cuộc chiến đấu thiêng liêng, để làm sao giữa những ồn ào, giữa những sôi sục, giữa những bon chen của cuộc sống mà chúng ta vẫn giữ một tâm hồn an bình. Giữa những lừa lọc và mưu mô, chúng ta vẫn giữ một tâm hồn thanh thản và thánh thiện. Giữa những uẩn khúc của cuộc đời, chúng ta vẫn luôn luôn giữ cho cái tâm của mình trong sáng và ngay thẳng trước mặt Chúa cũng như trước mặt anh chị em. Ai trong chúng ta cũng biết điều ấy không dễ dàng. Chính vì thế mà chúng ta gọi cuộc đời này là một cuộc chiến đấu không ngừng. Cuộc đời này là một cuộc chiến đấu không ngừng, chúng ta luôn luôn phải chiến đấu để chiến thắng cám dỗ, như Chúa Giê-xu đã chiến đấu để chiến thắng cám dỗ. Và để tìm hiểu lời Chúa hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng suy tư về ba câu trả lời của Chúa Giê-xu vừa được Thánh Luca ghi lại, chúng ta vừa nghe. Bởi lẽ ma quỷ đã cám dỗ Chúa về bánh ăn, ma quỷ đã cám dỗ Chúa về vinh quang lợi lộc trần thế, và ma quỷ đã cám dỗ Chúa về thử thách đức tin. Cho nên Chúa đã dùng lời Chúa để chiến thắng những cơn cám dỗ ấy. Và thiết tưởng lời Chúa, ba câu trả lời của Chúa Giê-xu cũng giúp cho chúng ta suy gẫm về cuộc đời, để chúng ta định hình lại chúng ta là ai trước mặt Chúa. Chúng ta định hình lại mình là ai trong cuộc sống này. Chúng ta hay đi khởi đầu từ câu trả lời thứ nhất của Chúa, khi mà ma quỷ nói với Chúa rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy làm cho những viên đá này trở thành bánh mà ăn. Chúa nói với họ, người ta sống không chỉ bởi bánh cơm bánh, nhưng mà còn sống bởi lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai cho chúng ta cũng kinh nghiệm một điều rõ ràng là tiền bạc, vật chất, của cải đem lại cho người ta hạnh phúc và đem lại cho người ta một cuộc sống ổn định, vững bền và hứa hẹn với con người rất nhiều điều trong tương lai, trong sự nghiệp. Của cải có thể làm cho người ta, như thường nói, là mua tiên cũng được. Và của cải cũng thế, có thể dẫn con người ta qua mọi thứ cửa, không còn thứ rào cản nào khác. Tuy vậy, trong thực tế cũng đã chứng minh với chúng ta không phải là lúc nào của cải cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Bởi vì của cải chỉ được sử dụng như một người đầy tớ để đem lại ích lợi cho con người. Hay nói một cách khác, chỉ được sử dụng như một phương tiện để giúp cho con người thành đạt, giúp cho con người hạnh phúc và giúp cho con người tràn đầy niềm vui. Còn một khi nào đó của cải bị được tôn xưng như một vị thượng đế, thì lúc bấy giờ của cải sẽ biến con người thành nô lệ. Hơn nữa, trong thực tế cuộc đời cũng có biết bao nhiêu hàng ngàn lẻ những câu chuyện chứng minh với chúng ta rằng không phải lúc nào tiền bạc cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Điều quan trọng là chúng ta biết sử dụng của cải ấy như thế nào. Chính vì thế mà trong 8 mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã chúc mối phúc đầu tiên là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa Giê-xu hôm nay tuyên bố với ma quỷ, và đồng thời Ngài cũng muốn nói với chúng ta, con người ta sống ở đời không phải chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời bởi miệng Thiên Chúa phán rằng. Nói một cách rộng hơn, con người sống không chỉ nhờ tiền bạc và lương thực, nhưng con người sống còn nhờ những giá trị văn hóa, những giá trị tinh thần. Con người sống cần có tình bạn, cần có mối tương quan xã hội. Con người sống cần có lòng bao dung, cần có lòng đạo đức và cần có lòng thánh thiện. Và tất cả những điều đó thì lời Chúa đem lại cho chúng ta. Vì thế mà lời Chúa hôm nay, phụng vụ hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, mỗi người tín hữu Công giáo, chúng ta có sống bằng lời Chúa hay không? Chúng ta có lấy lời Chúa là lương thực thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, và đồng thời lời Chúa là nền tảng cho tất cả cuộc sống của người Công giáo hay không? Vì nhờ lời Chúa chúng ta tìm thấy niềm vui, nhờ lời Chúa mà chúng ta tìm thấy những giá trị đạo đức, chúng ta tìm thấy niềm hy vọng và chúng ta được soi sáng trong cách ứng xử đối với nhau. Đó là lời đầu tiên Chúa Giêsu đã tuyên bố với ma quỷ. Lời thứ hai Chúa nói rằng, ngươi chỉ được thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu vinh hoa phú quý lợi lộc trần gian, và nó cám dỗ Chúa như đã từng cám dỗ biết bao người trong lịch sử. Bởi vì trong trên thế gian này có biết bao người coi tiền bạc như một thứ thần tượng. Nhất là trong xã hội ngày hôm nay mà chúng ta nói đến một xã hội trăm hoa đua nở, những cái tháng đầu xuân này thì thấy rõ lắm. Có những người so sánh xã hội Việt Nam ngày hôm nay giống như một cái thị trường tôn giáo hay là một siêu thị tín ngưỡng. Có nghĩa là người ta tôn thờ đủ mọi thứ thần linh, và cũng có những khi họ tôn thờ mà họ không có hiểu gì cả. Đôi khi người ta tôn thờ vật chất, coi vật chất như là lý tưởng cùng đích của cuộc đời mình. Và chính trong cái siêu thị tôn giáo ồn ào hỗn loạn này, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sàng lọc. Hãy sàng lọc để nhận ra lý tưởng cuộc đời của mình là ai. Nhất là đối với chúng ta là những người tín hữu Công giáo, chúng ta đã tuyên thệ trong nghi thức rửa tội là chúng ta tin Thiên Chúa là đấng tối cao. Chúng ta tránh những gì làm cho chúng ta xa Chúa. Chúng ta tránh những gì mà lôi kéo chúng ta phản nghịch Chúa. Chúng ta tin vào Chúa là đấng duy nhất, là Thiên Chúa duy nhất sáng tạo trời đất vũ trụ này, đồng thời là đấng hướng dẫn lịch sử cũng như đấng hướng dẫn trọn vẹn cuộc đời của chúng ta. Chính vì thế mà đây là thời điểm để chúng ta suy gẫm về lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa, suy gẫm về cách sống đức tin của mình. Có phải là một đức tin tinh tuyền hay một đức tin pha tạp? Có phải là một đức tin chắc chắn khi chúng ta gặp niềm vui, thành công cũng như khi chúng ta gặp khó khăn và thử thách hay không? Đó là điều mà lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta về đức tin vững vàng nơi Thiên Chúa là đấng duy nhất chúng ta tôn thờ, chúng ta yêu mến, chúng ta cậy trông và chúng ta cầu xin. Điều thứ ba mà Chúa Giêsu nói với ma quỷ, Chúa nói ngươi đừng thử thách Thiên Chúa. Lời này cũng mời gọi chúng ta suy tư về đời sống đức tin của người Công giáo. Bởi lẽ đức tin của chúng ta, lúc chúng ta gặp vui vẻ, mọi điều tốt đẹp thì xem ra đó là một đức tin chắc chắn. Nhưng mà có những khi trong thử thách gian nan, đức tin của chúng ta dễ bị chao đảo. Và có khi chúng ta phản bội Chúa, có khi chúng ta tìm sức mạnh hay là tìm những điều kỳ diệu nơi các thần linh khác, không phải là Thiên Chúa, đấng chúng ta tuyên xưng đức tin, đấng chúng ta yêu mến và đấng chúng ta tôn thờ. Vì thế mà ma quỷ đã đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ Jerusalem là một cái vị trí rất cao và nói rằng ông hãy gieo mình xuống, bởi vì có lời Kinh Thánh chép rằng các thiên sứ sẽ nâng đỡ bạn, không để cho bạn vấp chân phải đá. Chúa Giêsu đã tuyên bố trả lời với ma quỷ, ngươi đừng thử thách Thiên Chúa, không thể đưa Thiên Chúa ra để làm trò chơi, nhưng Thiên Chúa là đấng trung thành, là đấng đáng tôn thờ và là đấng luôn luôn yêu mến gìn giữ chúng ta. Người tin vào Chúa chắc chắn thì không còn nghi ngờ điều ấy, và luôn luôn nhìn thấy trong mọi biến cố, mọi sự việc, sự hiện hữu và cánh tay quan phòng của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào thời điểm khởi đầu mùa chay cũng như khởi đầu một năm mới, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về cách sống đức tin của mình. Bởi lẽ trong cuộc sống đầy những cám dỗ dễ làm cho chúng ta chao đảo đức tin, dễ làm cho chúng ta không trung thành với Chúa và dễ làm cho chúng ta thử thách Chúa khi chúng ta gặp khó khăn trong đường đời. Mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng, mùa chay là mùa đổi mới cuộc đời. Trước hết, chúng ta hãy đổi mới về cách sống đức tin. Và nhờ cuộc đổi mới về cách sống đức tin, chúng ta sẽ đổi mới trong cách ứng xử đối với anh chị em mình. Xin Chúa cho chúng ta một mùa chay đầy ơn phúc, một mùa chay đem lại những hiệu quả thiết thực và làm cho chúng ta trở nên những con người mới trong Đức Giêsu nhờ việc chúng ta trung thành tuân giữ những giáo huấn của Người. Amen.